Năm tháng là đóa lữ sinh hoa, tác giả Đường Thất Công Tử. Truyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chương 26. Sau đó lại nửa năm trôi qua, mùa xuân qua đi, mùa hè xung xuê tươi tốt lại tới. Đây là một mùa tràn đầy sức sống và sinh khí. Trên bầu trời có vầng thái dương sáng tỏ, chiếu những tia sáng nhức mắt xuống trần gian. Mỗi tiếng ve trên cây đều mang theo những đợt sóng nóng bỏng, thi thoảng lại có một trận mưa gió. Trong khoảng thời gian ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Ví dụ như mẹ tôi có biểu hiện tốt ở trong tù, được đảm án còn 8 năm. Ví dụ như trong kỳ nghỉ đông, bà ngoại đã được một bác sĩ trung y từ Trấn lên mới chuyển tới khám và kê cho một phương thuốc dân gian, đã hoàn toàn chữa khỏi được căn bệnh mãn tính từ nhiều năm nay. Ví dụ như ra Tết, Nhan Lãng đã đoạt giải nhất trong kỳ thi Olympic toán học dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc. Giáo viên chủ nhiệm lớp tìm tôi để thương lượng, nói rằng nó rất có năng lực, thử suy nghĩ xem có nên cho nó học vượt cấp không. Lại ví dụ như Chu Việt Việt tính nhầm ngày an toàn khi quan hệ với Hà Đại Thiếu Gia đã bất ngờ trúng thưởng. Về sự kiện cuối cùng, cách nghĩ của Chu Việt Việt là như thế này: người làm nghệ thuật không thể có con, việc sinh nở sẽ khiến nghệ sĩ trở nên bình thường. Đã bình thường rồi thì rất khó có thành quả trong nghệ thuật. Với tinh thần hiến thân cho nghệ thuật, cô ấy dự định sẽ bỏ đứa bé. Mặc dù tôi an ủi cô ấy rằng nếu không làm nghệ thuật kiến trúc, cậu có thể làm nghệ thuật hành vi. Nghệ thuật hành vi có yêu cầu rất cao về mặt tinh thần, cô ấy vẫn nhất định sẽ bỏ đứa bé. Tất cả các bức vách trên thế giới này đều có tai. Chuyện này đương nhiên bị Hà Đại Thiếu phát hiện, nhanh chóng trở thành việc cả nhà họ đều biết. Nhà Hà Đại Thiếu gia năm đời độc đinh, mẹ Hà Tất mừng đến nỗi suýt nữa thì ngất xỉu, lập tức chuẩn bị sính lễ lớn, cùng bố Hà Tất đích thân đến nhà Chu Việt Việt xin cưới. Trước uy lực của nhà họ Hà, bác trai, bác gái nhà họ Chu đã vui vẻ chấp thuận. Hai bên gia đình đạt được sự đồng thuận cao, Chu Việt Việt từ đó bị buộc thôi học, giam lỏng trong nhà, ngày nào cũng ăn ăn uống uống, được yêu chiều, chỉ đợi đến ngày lành tháng sau là cử hành hôn lễ với Hà Đại Thiếu Gia. Mặc dù đã thử phản kháng, nhưng lần nào cũng bị trấn áp. Hơn nữa, mỗi lần đều bị trấn áp một cách triệt để. Cuối cùng, Chu Việt Việt đã phải giơ cờ trắng đầu hàng. Hà Đại Thiếu Gia cảm thấy rất mãn nguyện. Chu Việt Việt đề nghị, Tổng Tổng, hôm cưới cậu làm phù dâu cho tớ nha. Tôi phản đối, không được, tớ đã có con trai rồi. Cô ấy cương quyết, càng tốt, con trai cậu sẽ làm phù rể nhỏ cho tớ. Tôi đáp, không được, chưa có tiền lệ nào như thế. Cô ấy quay sang nhìn Hà Đại Thiếu Gia bên cạnh. Nếu Tổng Tổng không làm phù dâu cho em sẽ không cưới nữa. Hà Đại Thiếu Gia thuyết phục. Nhàn Tổng, xin cô hãy thương tình. Tôi nói, thôi được rồi. Vui vẻ như thế đấy, cuộc sống dường như lại quay về lúc ban đầu. Nhưng trong lòng tôi biết rằng đã không còn giống như vậy nữa. Điểm không giống ấy bị vùi chôn trong nỗi đau cùng niềm tiếc nuối thầm kín. Thi thoảng hoặc riêng tư đều phải nhắc mình quên đi. Ai cũng phải tiếp tục sống, ai cũng phải tiếp tục sống như vậy đó. Chính vào thời gian gấp rút chuẩn bị cho đám cưới của Chu Việt Việt, hôm đó tôi vẫn đến đài truyền hình như thường lệ. Ở đó rất vắng vẻ, trong phòng làm việc chỉ có Tương Điềm và Trần Oánh. Dường như hai người bọn họ đang bàn toán chuyện gì đó. Thấy tôi đẩy cửa bước vào, cả hai sững người lại, sau đó tiếp tục bàn luận. Mấy hôm trước tôi đã đưa đơn xin thôi việc cho trưởng nhóm, làm hết học kỳ này sẽ nghỉ. Một phần vì bận học, phần khác là bận tìm việc. Trưởng nhóm đã đồng ý, dự định để Tương Điềm thay vị trí của tôi. Mấy lần gần đây tới văn phòng đều là để bàn giao công việc với cô ấy. Tôi sắp xếp tài liệu một lát, chọn những tập tài liệu cần dùng đưa cho cô ấy. Cô ấy hững hờ đón lấy, một lát bỗng cất cao giọng nói với Trần Ánh. giới giải trí là vậy đấy. Cậu xem, mấy ngôi sao hoàng kia cả đời muốn được gả vào một gia đình danh giá, muốn trèo cao lên làm phượng hoàng, nhưng lại không chịu tự mình xem bản thân được mấy phân mấy lượng, cứ sáng lại gần cho người ta chơi đùa. Kết quả người ta chơi chán rồi, đến lúc cần đính hôn vẫn đính hôn, cần kết hôn vẫn kết hôn như thường. Cái cô nàng đó nghĩ muốn gì là được nấy sao? Chẳng phải cuối cùng vẫn bị người ta dùng vài đồng bạc mà đuổi đi ư? Trần Oánh bật cười. Trách ai nào, tự mình bán rẻ bản thân thôi. Bọn họ bàn luận rất sôi nổi, tôi không tiện làm phiền, sắp xếp tài liệu xong chuẩn bị ra về. Tay đã kéo cánh cửa, Tường Điềm bỗng gọi giật tôi lại. Ô, chị Nhan Tống chắc đã biết tin anh Tần đính hôn rồi chứ? Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy. Cô ấy giật gỡ cuốn tạp chí trên tay, giơ lên cho tôi nhìn. Chị không thể nào không biết chứ, ngay cả tạp chí cũng đăng ảnh rồi. Vị hôn thê của anh ấy là một họa sĩ, vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, là thế cũng tốt. Báo giới đều bình luận rằng đó là một mối lương duyên của thế kỷ. Nghe nói chiếc nhẫn kim cương mà phấn hồng mà anh ấy tặng cho vợ chưa cưới có giá tới hơn 200.000 đô la Mỹ đấy. Ở khoảng cách 5 bước chân, tầng mạc trong cuốn tạp chí không khác nhiều lắm so với nửa năm về trước. Chiếc áo sơ mi và bộ vest vừa vặn. Trong vòng tay anh là một mỹ nữ phương Tây, tóc đen, mắt sâu. Cô gái xinh đẹp đó mặc chiếc váy xanh dài quét đất. Nụ cười trên khuôn mặt trong sáng mà xinh đẹp. Tôi đã nói rồi, anh ấy sẽ tìm được một cô gái tốt có gia thế đơn thuần, dung mạo nhu mì. Tương Điềm mỉm cười hỏi tôi, chị Nhan Tống, chị sao thế? Tôi rời mắt khỏi cuốn tạp chí. Không sao, chỉ là không ngờ Tần Mạc lại nhiều tiền như vậy. Nếu sớm biết anh ấy giàu có như thế, hồi đó dù thế nào tôi cũng không bỏ anh ấy. Chúng tôi trở về thế giới của mình, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn, tốt hơn. Khi sắp về tới khu nhà trọ, tôi bỗng nhận được điện thoại của bà ngoại. Bà rất ít khi gọi cho tôi vào giờ này. Ở nơi xa hàng nghìn dặm, bà dặn dò tôi bằng chất giọng đậm chất địa phương. Thời buổi khủng hoảng tiền tệ không dễ tìm việc làm. Ở thành phố lớn cái gì cũng đắt đỏ, chi bằng cháu hãy quay về thị trấn. Bà đã hỏi hiệu trưởng Tần rồi, ông ấy nói rằng nếu cháu về sẽ bố trí cho cháu dạy môn ngữ văn ở trường cấp 3. Lãng lãng học tiểu học trong thị trấn có thể được giảm chút tiền học phí. Như vậy cháu sẽ không phải vất vả nữa, bà cũng có thể thường xuyên trông thấy thằng chắc ngoan của bà. Tôi nói rằng mình sẽ suy nghĩ, bà phải giữ gìn sức khỏe. Nhờ bà giúp tôi gửi lời cảm ơn tới hiệu trưởng Tăng. Sau khi cúp điện thoại, tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc, cảm thấy lời đề nghị này quả thực cũng không tồi. Trước mắt, dựa vào tiền học bổng trợ cấp của nghiên cứu sinh và thu nhập linh tinh từ mấy đồng nhuận bút dù đủ để Nhan Lãng đi học, nhưng cũng chỉ đủ để đóng tiền học phí, không thể mua cho nó vài bộ quần áo đẹp. Vì thế mà tôi vẫn luôn phải đau đầu suy nghĩ. Ở quê không khí trong lành, thực phẩm lại rẻ, có thể dành dụm tiền để mua một vài thứ nó thích mà hiện giờ tôi chẳng cách nào mua được. Quan trọng nhất là ở thị trấn còn có căn nhà của chúng tôi, sau khi bà ngoại vào trại dưỡng lão đã cho thuê. Về đó rồi đón bà ngoại về, còn có thể cho Nhan Lãng một phòng riêng to hơn. Nó cũng đã lớn, cũng cần có phòng riêng của mình. Tôi suy nghĩ kỹ về những vấn đề đó và lên kế hoạch cho chặng đường sắp tới sau khi tốt nghiệp. Không chú ý tới xung quanh, đến khi tôi định thần lại, thấy mình đang đứng giữa đường cái. Một chiếc xe con đang lao thẳng về phía mình. Đã đành như vậy, nhưng đối diện hiểm cảnh thế này, cách đó không xa còn có một cô bé cũng đứng cùng trục đường với tôi. Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, theo bản năng, tôi đưa tay ra ôm lấy cô bé đang tròn xoe mắt ngạc nhiên, cố gắng tránh chiếc xe đang phóng đến với tốc độ chóng mặt. Có thể tưởng tượng thế này, nếu cô bé vẫn đứng ngay ra đó, tôi đưa tay ôm cô bé rồi nhanh như chớp lăn sang một bên. Chiếc xe kia rít lên lao vụt qua, chúng tôi đều bình yên vô sự. Nhưng không ngờ, một giây trước cô bé còn ngây thơ, khi chiếc xe lao tới gần lại bất ngờ phản ứng, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Tôi liền ôm hụt cô bé, chân vấp phải một hòn đá nhỏ ở dưới đường, cứ nghĩ rằng thế là hết. Nhưng chiếc xe con đã kịp thời phanh lại ngay trước mặt. Mặc dù vậy, đầu tôi vẫn bị đập mạnh vào mũi xe. Trước khi ngất đi, tôi đã nghĩ đây quả là tai nạn ngớ ngẩn nhất Trung Quốc. Chủ phương tiện đúng là lái xe đen đuổi nhất Trung Quốc. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, không biết đây là lần thứ mấy tôi phải nhập viện trong năm nay, thật quá có duyên với nó rồi. Người ta thường nói làm việc tốt sẽ được báo đáp, người tốt sẽ có cuộc sống an lành. Trước khi tai nạn xảy ra, tôi đã làm một việc tốt, chỉ vì đối phương quá nhanh nhẹn nên mới thất bại. Cho dù thất bại, ông trời cũng báo đáp lại cho tôi. Tạm thời có thể coi đó là một báo đáp tốt lành đi. Bởi vì chính sau tai nạn này, tôi đã nhớ được tất cả những chuyện trước đây. Ký ức trước năm 18 tuổi bị mất bởi tai nạn xe hơi, lại được hồi phục sau một tai nạn xe hơi khác, đúng là tiền hô hậu ứng. Tôi cuối cùng cũng nhớ ra, năm 18 tuổi, tôi mang bầu Nhan Lãng và bị tai nạn giao thông, mẹ nuôi đã đặt tên cho tôi là Nhan Tống. Tôi thừa hưởng tất cả mọi thứ của người con gái đã qua đời của bà, bao gồm cả tên gọi, tuổi tác, cả tình thương của một người mẹ mà bà dành cho tôi. Còn cô gái mang tên Lolita kia, chính là tôi của năm 18 tuổi trở về trước, đã hoàn toàn bị quên lãng. Cảm giác này giống như một giấc mơ dài. Trong giấc mơ, tôi đã gặp Lâm Kiều, Tô Kỳ, Hàn Mai Mai. Trong giấc mơ, tôi mơ hồ trải qua 8 năm của thời thanh xuân, vốn nghĩ rằng đó là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy lại phát hiện đất trời đã đổi thay, người sao hỏa tới tấn công trái đất, tất cả đều là sự thật. Quãng thời gian trước năm 18 tuổi, rõ ràng sâu sắc như vậy, tại sao tôi có thể quãng quên? Tôi ôm chăn ngây người ngồi nhìn những chiếc lá ngô đồng lớn đang múa lượn trong gió. Hồi ấy, rõ ràng là đau khổ đến chết, đau đến nỗi không thể tiếp tục sống. Tại sao tôi lại có thể quên đi tất cả một cách đơn giản như vậy? Có điều, may mà Tần Mạc không sao, may mà anh ấy không sao cả. Nhưng anh ấy đã đính hôn rồi. Tôi lấy chăn che mắt lại, nước mắt thấm ướt cả lớp chăn. Trong cảm giác mông lung, tiếng sóng biển nối nhau vỗ vào bờ, ì oạt, ì oạt. Tôi nghe thấy âm thanh quê hương của năm 18 tuổi, đó là thành phố ớt, quê hương của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp Tần Mạc, đó là mùa hè năm lớp 11. Tôi 17 tuổi, anh 23 tuổi. Bố mẹ muốn tôi thi vào học viện mỹ thuật ếch. Tôi thà chết chứ không chịu nghe theo. Thực ra không phải tôi ghét vẽ tranh, chỉ là vẫn còn trẻ con, cứ nghĩ rằng phản kháng là một trào lưu. Không thể chấp nhận cuộc sống do bố mẹ sắp đặt. Bạn của mẹ từ nước ngoài về chơi, đến vùng biển để dưỡng bệnh. Vừa hay làm hàng xóm nhà tôi, nghe nói bạn của mẹ có một cậu con trai vẽ tranh rất đẹp, đang học ngành kiến trúc tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts. Lần này cũng nghỉ học về đây chăm sóc mẹ, sẽ ở đây suốt mùa hè. Mẹ dẫn tôi tới thăm, bảo tôi gọi là cô cố. Họ ngồi uống trà ở phòng khách, bàn tán về chuyện nghệ thuật, chuyện gia đình. Tôi không hề có chút hứng thú với chủ đề câu chuyện của họ. Ngồi trên ghế ngắm nghía nghiên cứu chiếc đồng hồ để bàn cổ kính. Từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, tôi ngẩng đầu nhìn. Người thanh niên đang đi xuống lầu, mặc một áo phông màu đậm cùng quần dài màu nhạt. Gương mặt điển trai, vừa nhìn. Trong ánh sáng tự nhiên của phòng khách, mái tóc mượt mà của anh ảnh lên óng ả. Cô cố đã nhìn thấy anh, mỉm cười vẫy tay. Stephen, con đến thật đúng lúc, mẹ và cô Lê đang nói về con gái của cô Lê là Lạc Lạc sắp thi đại học, muốn thi vào học viện mỹ thuật S. Dù sao con cũng rảnh rỗi, có thể làm gia sư cho Lạc Lạc được không? Anh ngồi xuống bên cạnh, chào mẹ tôi, rồi quay đầu sang nhìn tôi. Lông mi anh rất dài, đôi mắt sáng, đẹp, chỉ vô tình nhìn người khác cũng giống như đang nhìn rất chăm chú. Anh nói, Lạc Lạc, tôi đáp, à, Lạc Lạc, tên đầy đủ là Lạc Lệ Tháp. Anh đã đọc tác phẩm của Nabokov chưa? Đó là cuốn sách tấm Lạc Lệ Tháp của Vladimir. Tên tiếng Anh là Lolita đó. Tôi hỏi anh một cách thăm dò. Có phải Stephen mà em biết không nhỉ? Stephen Hawking, Stephen Lee, Stephen Jackson. Anh là Stephen nào? Nói xong, tôi nhìn anh đầy chờ đợi phản ứng của anh. Chú thích Lạc Lệ Tháp. phiên âm tiếng Trung của từ Lolita, vốn là tên một tác phẩm gây nhiều tranh cãi của tác giả Vladimir Nabokov. Hết chú thích. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, cái con bé này. Tôi giả bộ không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Tôi không muốn thi vào học viện mỹ thuật. Ai tới phụ đạo cho tôi, người đó sẽ là trợ thủ của bố mẹ tôi. Đừng mong tôi hòa nhã với anh ta. Tôi đã nghĩ như thế. Anh nhìn tôi có chút kinh ngạc. Cô cố bật cười thành tiếng. Sợi phần, có phải còn cảm thấy cách nói chuyện này rất quen không? Lạc lạc giống hệt con hồi nhỏ đấy. Khóe môi anh cong cong, cười nói. Hồi nhỏ khi nói chuyện, con lại không có nhiều giọng mũi như vậy. Giọng mũi là điểm yếu của tôi. Khuôn mặt tôi lúc đỏ lựng, lúc là trắng bệch, thẹn quá hóa giận. Anh đưa tay ra một cách thân thiện. Anh là Stephen, Tần, Tần Mạc, Tần trong nhà Tần, Mạc trong từ sa mạc. Anh lớn em nhiều, em phải gọi anh là anh hai Tần. Tôi tìm cớ nghiêng đầu sang bên. Anh ở nước ngoài về, ở nước ngoài chẳng phải luôn gọi bằng tên sao? Anh cười, có vẻ rất hứng thú. Nhưng bây giờ về nước rồi, nhập gia phải tùy tục, tuân thủ theo quy tắc ở trong nước. Mẹ và cô cố chỉ cười, ngồi nhìn hai chúng tôi. Tôi vẫn cứng đầu. Em càng không gọi anh là cái gì đó đâu. Cuối cùng, cô cố đã bật cười ha hả. Về phần, còn phải trau dồi vốn tiếng Trung một chút. Còn không biết rằng chỉ những cặp tình nhân mới gọi nhau là anh hai, em gái hay sao. Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cô cố. Không thể ngờ rằng một người phụ nữ xinh đẹp và khí chất như vậy lại có thể nói đùa như thế trước mặt một đứa trẻ còn chưa thành niên. Trong mắt Tần Mạc lấp lánh ánh cười, tỏ vẻ hiểu ra, nói: còn có cách nói đó sao? Xin lỗi, tiếng Trung của anh không tốt lắm, nhưng ít nhất thì em cũng phải gọi anh bằng anh hai. Tôi sắp bị họ làm cho phát khóc lên rồi, lớn tiếng nói: anh không phải do mẹ em sinh ra, em không gọi anh là anh hai, em... Tôi còn chưa nói xong, anh đã tháo chuỗi vòng đá đen trên tay ra đặt vào lòng bàn tay tôi, nói một cách nghiêm túc. Anh không biết về nước sẽ được gặp một cô em gái đáng yêu như thế này, cũng không mang gì về tặng em, đành tặng em thứ này làm quà ra mắt vậy. Nói xong, anh vuốt vuốt tóc tôi. Trên tay còn cầm quà của người ta, mà vẫn còn cứng đầu với người ta nữa thì thật không hiểu biết rồi. Tôi nuốt lấy mấy lời còn chưa kịp thốt ra vào bụng, lại nhớ tới phép lịch sự, đỏ mặt nói: cảm ơn. Anh mỉm cười nhìn tôi. Phải gọi anh là gì nhỉ? Tôi nghĩ quà đã nhận rồi, còn giận dỗi với người ta thì thật quá đáng. Hồi lâu mới cất tiếng gọi: anh hai. Cô cố cười đến chảy nước mắt, nói với mẹ tôi: cô con gái này của cậu đúng là một báu vật. Từ đó, hằng ngày sau khi tan học, tôi đều tới nhà Tần Mạc để học vẽ cùng anh. Tôi nhìn mấy bức tĩnh vật mà anh vẽ trong phòng tranh, những thứ vô tri vô giác đã trở nên sinh động, nhiều màu sắc trên trang giấy. Ngay cả tượng điêu khắc bằng đá dường như cũng có thêm linh hồn. Điều này chứng tỏ rằng hồi đó tôi là một cô bé có trí tưởng tượng phong phú. Hoạt động thẩm mỹ vốn dĩ rất cần trí tưởng tượng, càng là thẩm mỹ cao cấp, càng cần như vậy. Tôi luôn nghĩ như thế này. Người có trí tưởng tượng phong phú khác thường mới có thể thưởng thức các bức tranh của Picasso. Người có trí tưởng tượng phong phú ở mức bình thường có thể thưởng thức hoa hướng dương của Van Gogh. Người không có trí tưởng tượng chỉ có thể thưởng thức bức Người con gái của Song Nin hoặc bức Xe Gia. Tôi ngắm tranh của Tần Mạc, bị tác phẩm của anh mê hoặc, dần dần cảm thấy vẽ tranh cũng hay lắm chứ. Chưa biết chừng sau này tôi có thể trở thành một họa sĩ. Tôi của thời niên thiếu đó, một cô bé không biết trời cao đất dày là gì, dường như luôn muốn tìm ra một điểm gì đó từ trong bức tranh của Tần Mạc, muốn ngay lập tức có thể vẽ được những bức đầy sức sống giống như anh, mặc dù hồi đó tôi còn không hiểu sức sống rốt cuộc là cái gì. Dáng vẽ khi vẽ tranh của Tần Mạc vừa nghiêm túc vừa anh tuấn, cây cọ nằm gọn trong những ngón tay thon dài của anh, giống như một võ sĩ cầm chắc thanh kiếm. Tấm rèm cửa màu vàng nhạt bị gió biển thổi tung, ánh mắt anh rất chăm chú, chỉ nhìn vào thế giới trên giá vẽ. Đôi khi tôi cố ý ho một tiếng để phá rối anh đút một tay vào túi quần, một tay cầm bút vẽ, chẳng hề quan tâm. Tôi ho dữ dội, đến nỗi cô giúp việc đang dọn vệ sinh ở phòng bên cạnh cũng phải gõ cửa chạy sang. Anh hững hờ chỉ vào chiếc tủ phía đối diện. Đau họng à, ở kia có thuốc ngậm ho đấy. Thời gian học vẽ tranh ở nhà Tần Mạc từ 1 tiếng đồng hồ kéo dài thành 1 tiếng rưỡi, rồi từ 1 tiếng rưỡi kéo dài thành 2 tiếng. Thực ra chỉ là do tôi lười không chịu về, anh thường hết giờ rồi vẫn không chịu dừng lại. Tần Mạc hồi đó trước mặt người ngoài luôn tỏ vẻ rất nghiêm túc, lúc riêng tư lại có những hành động hồn nhiên một cách vô thức. Mà thời gian dùi mày kinh sự ở nhà anh, tôi vốn có thể cùng Trình Gia Mộc xem phim, ăn kem hay làm bài tập gì đó rồi. Tôi hy sinh những khoảng thời gian quý báu đó, cuối cùng đã để Nhiêu Nhất Tỉnh, người vẫn thầm yêu Trình Gia Mộc, có cơ hội. Họ cùng nhau làm bài tập, cùng về nhà, cùng chơi bóng rổ, cùng ăn kem. Tôi chẳng hay biết gì cả. Ánh mắt của các bạn học khi nhìn tôi đều ánh lên vẻ thương xót, nhưng không ai tiết lộ bí mật này. Cuối cùng khi tôi biết tất cả mọi chuyện, tôi đã học vẽ tranh với Tần Mạc được 3 tháng rồi. Mùa thu cũng sắp đến. Tôi không hề đau khổ, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Từ 1 tháng trước, tôi bắt đầu vương vấn với suy nghĩ bản thân mình có lỗi với Trình Gia Mộc. Không ngờ sự việc lại phát triển tới bước này là do chúng tôi đều có lỗi với người kia. Điểm khác nhau chỉ là cậu ấy có lỗi với tôi một cách ngang nhiên, còn tôi thì không công khai hành vi của mình mà thôi. Tôi chỉ thầm yêu anh, thầy giáo dạy vẽ của tôi, người được tôi gọi là anh hai, Tần Mạc. Từ đó có thể thấy, thời niên thiếu với đặc tính thất thường ấy, việc thay đổi tình cảm dễ dàng cỡ nào. Nửa năm trước, tôi còn cảm thấy Trình Gia Mộc là người bạn rất tốt, nửa năm sau lại hoàn toàn bỏ rơi cậu ấy để thích Tần Mạc. Tình cảm ấy dựa trên sự ngưỡng mộ về nghệ thuật là tình yêu thật sự. Tuyệt đối không giống như tình cảm với Trình Gia Mộc, chỉ cần cầm tay nhau là đã mãn nguyện rồi. Tôi muốn được ôm ghì lấy anh, cũng muốn được hôn anh. Tôi có suy nghĩ nhiệt tình bạo gan như thế, nhưng tôi còn chưa tròn 18 tuổi, ngay cả tư cách của một người thành niên cũng không có. Cả nước không có cặp đôi nào lại chia tay nhau trong tâm trạng vui vẻ như tôi và Trình Gia Mộc. Cậu ấy hỏi tôi một cách thăm dò, "Bánh trứng, chúng ta quay lại với nhau được không?" Tôi lắc đầu kiên định, "Không được, đầu gỗ, tớ đã thích người khác rồi, không thể quay lại với cậu được." Cậu ấy lạnh lùng hỏi, "Tần Mạc à?" Tôi đáp, "Ừ, là Tần Mạc." Trước mặt Trình Gia Mộc, tôi có thể thốt ra tình cảm của mình một cách sang sảng như vậy, nhưng khi đối diện với Tần Mạc, lại không dám ho he dù chỉ một chút. Ngay cả chút ám hiệu cũng không dám thể hiện. Trên thực tế, giữa tôi và anh cũng không thể có gì mờ ám được. Anh chỉ coi tôi như một cô bé. Khi tôi vẽ được một bức tranh đẹp, anh cảm thấy hài lòng, sẽ lấy từ trong túi ra một thanh sô-cô-la để động viên tôi. Ngay cả cô cố cũng nói, từ khi Lạc Lạc tới học vẽ, túi áo của Seven lúc nào cũng đựng đầy kẹo. Các cô giáo ở nhà trẻ cũng thường xuyên động viên những em nhỏ ra tập thể dục đúng giờ như thế. Có một lần, anh lấy sô-cô-la ra đặt vào tay tôi như thường lệ. Cuối cùng, tôi đã lấy hết dũng khí, phản kháng lại. "Em không muốn ăn sô-cô-la." Anh lật tờ giấy vẽ, hững hờ nhìn tôi. "Anh cũng không ăn sô-cô-la, dù sao cũng còn 2 cái cuối cùng. Đừng lãng phí, dù thế nào cũng ăn hết đi." Tôi nghĩ không nên lãng phí, đành phải kìm nén nỗi ấm ức, ăn hết kẹo sô-cô-la. Ngày hôm sau, quả nhiên không rút sô-cô-la từ trong túi ra để động viên tôi nữa, nhưng lại bắt đầu động viên bằng kẹo mút. Trình Gia Mộc đã kích tôi, hai người không có khả năng đến với nhau đâu. Xét về độ tuổi, một người thuộc cuối thế hệ 7X, một người cuối thế hệ 8X, có khoảng cách giữa hai thế hệ. Xét về bối cảnh văn hóa, một người từ nhỏ đã bị xã hội tư bản làm cho hủ bại xa đọa, một người lớn lên dưới nhần ngọn cờ hồng của chủ nghĩa xã hội. Hình thái thức có sự chia rẽ, xét về góc độ học lực, tớ lại càng hiếu kỳ. Anh ta là một tiến sĩ, cậu là một học sinh còn chưa tốt nghiệp trung học, liệu có tiếng nói chung không? Tất cả những điều đó đều là sự thật, tôi không thể phản bác. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chôn giấu tình cảm với Tần Mạc. Vì tình cảm này, tôi phải lập tức trưởng thành, nhanh chóng đuổi kịp anh. Đến lúc đó anh sẽ không thể tùy tiện lấy kẹo sô-cô-la hay kẹo mút ra để dỗ dành tôi nữa. Tôi sẽ nhìn vào mắt anh giống như một người từng trải, không hề có chút căng thẳng hồi hộp, sẽ thổ lộ với anh giống như một người yêu. Tân Mạc, em thích anh đã nhiều năm rồi, anh thấy thế nào? Tôi dùng ý đồ viễn vông trong đầu mình để gò ép bản thân, vất vả học hành. Thành tích tăng vèo vèo, hệt như cưỡi mây mà bay. Mẹ nhìn tôi, phiếu báo điểm, vẻ khó tin, dò hỏi. Không phải vì con chép bài của người khác nên mới có điểm số cao như vậy chứ. Tôi vừa tiếp tục phấn đấu vất vả vừa tiếc nuối. Giá mà Tần Mạc xuất hiện từ 2 năm trước thì chưa biết chừng, có khi tôi còn thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh ấy chứ. Đó là tình yêu thật sự, tôi muốn gần gũi với anh, lại không dám gần quá, bị giày vò bởi tâm trạng mâu thuẫn đó, ngay cả một chú ếch xanh nhảy vào đầm nước cũng có thể gây nên nỗi buồn. Đúng là tâm tình của thiếu nữ giống như thơ, hơn nữa còn là một bài thơ haiku. Chú thích, một kiểu thơ ngắn của Nhật Bản có cấu trúc gồm 7 chữ, hết chú thích. Cuối cùng, tôi đã đợi được cơ hội có thể ôm anh một cách quang minh chính đại, không bị bất kỳ ai phát hiện. Đó là bữa tiệc sinh nhật lần thứ 23 của anh. Cô cố đã tổ chức một buổi khiêu vũ, các bạn ở gần đó đều tới tham gia. Anh ngồi trên sofa, vừa lật dở tờ báo vừa nói với tôi về chuyện đó. Khuôn mặt nhìn nghiêng được ánh mắt trời chiếu rọi, phản chiếu những đường nét rõ ràng, đôi mắt đẹp của anh khẽ cong lên. Buổi khiêu vũ này mọi người sẽ tự dẫn theo bạn nhảy, hãy đưa cậu bạn trai nhỏ của em cũng tới nhé. Tôi bị mê hoặc bởi nụ cười của anh, trước khi kịp phản ứng lại đã vội vã gật đầu. Tôi không nói với anh rằng mình đã chia tay với Trình Gia Mộc, luôn nghĩ một cách xấu xa rằng chỉ cần anh vẫn thấy Trình Gia Mộc là bạn trai tôi, thì tôi vẫn có thể an toàn làm nũng anh. Anh sẽ không nhận thấy điều gì cả. Tôi vừa đau khổ, căm giận khi anh coi tôi như một cô bé, gái nhỏ. Vừa lo sợ anh sẽ không coi tôi là em gái nữa. Giá như có thể thay đổi từ em gái sang bạn gái, ý nghĩa chắc sẽ khác nhiều. Nhưng tôi hiểu rất rõ, nếu không phải là em gái, sẽ chẳng là gì cả. Cho dù Tần Mạc đã nói rằng buổi khiêu vũ này tự đưa bạn nhảy tới, tôi cũng muốn nhảy với anh một bản. Trong suy nghĩ non nớt và vốn hiểu biết có hạn của cô bé 17 tuổi, trong các câu chuyện cổ tích, có cặp đôi, hoàng tử và công chúa nào mà không nhảy cùng nhau một bản đâu. Yêu cầu này của tôi cũng không cao, cho dù không phải là công chúa, nhảy cùng với anh một bản cũng không phải điều gì quá đáng chứ. Trình Gia Mộc nói, yêu cầu này quả thật không quá đáng, nhưng vấn đề quan trọng là cậu có biết khiêu vũ không? Tôi nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt không chút sợ sệt, kiên định nói, tớ có thể học. Trình Gia Mộc ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, ở phía chân trời xa xa kia là mặt biển tĩnh lặng và những con thuyền chở dầu như đứng yên. Cậu ấy đưa tay ra cho tôi, vậy tôi dạy cậu nhé. Khả năng phối hợp của cơ thể tôi không được tốt lắm, khổ sở suốt 2 tuần lễ mới học được một điệu nhảy. Hơn nữa chỉ có thể nhảy với bản nhạc này, nếu mở bản nhạc khác sẽ không theo kịp được tiết tấu. Nhẹ thì giẫm lên chân đối phương, nặng thì giẫm lên chân chính mình. Trình Gia Mộc bất đắc dĩ, thở dài nói, ngộ nhỡ trong buổi khiêu vũ không mở bản nhạc này thì sao? Tôi cất đĩa nhạc một cách cẩn thận, an ủi cậu ấy. Không thể thế được, tớ sẽ mang đĩa nhạc này theo, bộ vàng ở đó tớ đã thuộc cách sử dụng rồi. Buổi tối hôm đó đã đến rất nhanh, bầu trời đêm tháng 9 lấp lánh những vì sao. Tôi trang điểm cẩn thận, mặc một chiếc váy đỏ rất đẹp, nhờ mẹ chải tóc cho, tạo thành kiểu tóc cho trưởng thành hơn. Trước khi tới nhà Tần Mạc, tôi đã ăn 2 cân táo để lấy tâm trạng bình tĩnh, cố gắng để bản thân mình bớt hồi hộp, nhưng không cách nào bình tâm. Trình Gia Mộc khoác tay tôi bước vào nhà họ Tần, tôi liên tục hỏi cậu ấy, cậu thấy màu mắt của tớ có hợp không? Màu son này có đậm quá không? Vòng cổ và váy liệu có đối lập quá không? Ôi, đây, tớ phải về thay một đôi giày màu nhạt hơn một chút mới được. Cuối cùng, Trình Gia Mộc đã không chịu nổi nữa, hất tay tôi ra, lạnh lùng nói, cậu có trang điểm trở nên trưởng thành thế nào đi nữa thì cậu vẫn chỉ là một cô nhóc. Cậu nghĩ rằng làm vậy thì Tần Mạc sẽ nhìn mình bằng một đôi mắt khác ư? Tôi không biết đối đáp thế nào, lát sau mới nói, tớ không muốn anh ấy nhìn tớ bằng một đôi mắt khác, tớ chỉ muốn nhảy cùng anh ấy một bản, tớ chuẩn bị lâu như vậy, luyện tập lâu như vậy cũng vì chuyện đó. Cậu ấy chăm chú nhìn tôi hồi lâu, hai tay đút túi quần, ngước lên nhìn bầu trời sao. Bánh trứng trước đây cậu và tớ bên nhau không giống như vậy. Hồi đó cậu cao ngạo, hệt như một nàng công chúa thật sự. Chúng tôi bước vào đại sảnh, buổi khiêu vũ đã bắt đầu, bầu không khí tràn ngập hương thơm dễ chịu, chìm trong những giai điệu du dương. Tôi tìm bóng dáng của Tần Mạc trong đám đông, ngay lập tức đã thấy. Anh đang hững hờ đứng tựa bên cửa sổ, nói chuyện với một cô gái xinh đẹp trước mặt. Nom rất trưởng thành, tôi không quen cô gái đó. Tôi chìm trong đám đông, tiến lại gần họ một chút, nghe được những từ ngữ lạ hoắc thốt ra từ miệng cô gái ấy. Gì mà kiến trúc sinh thái ư, chủ nghĩa thành phố mới ư, tôi chẳng hiểu gì cả. Đành phải men theo đường cũ trở về, lặng lẽ ngồi xuống một góc. Tôi ngồi ngay người nhìn xuống đất, các bản nhạc thay đổi rồi lại thay đổi, cảm giác dường như mình đã ngồi ngay người rất lâu. Một đôi giày da xuất hiện trước mắt, quen thuộc đến nỗi trong chốc lát tôi đã đem toàn bộ tim gan tiều phổi nhảy nhót lên cổ họng. Giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu. Phòng lạnh à? Xung quanh rất ồn ào, tôi lại chỉ nghe thấy giọng nói của anh. Tôi ngẩng đầu lên, giả bộ trả lời một cách rất tự nhiên. Không lạnh. Trong tay anh cầm theo một chiếc áo choàng, khẽ nhíu mày. Thật ra vẫn lạnh chứ. Tôi không hiểu, thật sự không lạnh mà. Mặc dù đã sang thu, nhưng mùa hè vẫn chưa hoàn toàn đi mất. Tôi mặc chiếc váy 2 giây, cảm thấy rất vừa vặn, chẳng lạnh chút nào. Anh không để ý tới tôi, cứ khoác áo choàng lên vai tôi. Trẻ con thì biết gì, thời tiết này mà em mặc như thế, không lạnh mới là lạ. Tôi ghét nhất khi anh nói tôi là trẻ con, đang định mở miệng phản bác thì thấy Trình Gia Mộc đang tiến lại gần. Tôi thầm nghĩ anh bạn này quả đúng là bóng đèn đường. Tần Mạc kéo tôi đứng lên, cười với Trình Gia Mộc. Cho anh mượn bạn gái của em một chút nhé. Trình Gia Mộc còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh kéo vào giữa đám đông rồi. Anh ôm eo tôi, trên người có mùi rượu trắng. Tôi mạnh bạo ôm chặt lấy anh, nghĩ rằng đây quả là cái ôm mình đã mong chờ từ rất lâu rồi. Anh sững người khoảng 10 giây, chậm rãi chỉnh lại động tác của tôi. Lạc lạc, khiêu vũ thì không phải như vậy. Em ôm anh như thế, anh rất khó cử động. Bản nhạc mà tôi chuẩn bị không có cơ hội được sử dụng. Tần Mạc nhảy tôi nhảy theo điệu của anh. Chỉ dạy 3 lần là tôi đã biết cách nhảy. Đến lần thứ 4, tôi không hề bước sai một nhịp nào. Trong buổi tối ồn ào đó, tôi chỉ nghe được nhịp đập của trái tim mình. Khi chúng tôi ra khỏi chỗ nhảy, anh vuốt ve mái tóc tôi, lại đưa tay vào túi lục tìm, rút ra một cây kẹo mút, bóc vỏ đặt vào tay tôi, anh khen, nhảy được lắm. Anh không hề nhận thấy dấu hiệu gì từ cái ôm của tôi. Anh biết tôi rất căng thẳng, nhưng lại cho rằng đó qua chỉ là do lần đầu tiên học khiêu vũ. Anh vẫn chỉ coi tôi là một cô bé vĩnh viễn không thể cùng anh phát sinh chuyện gì được, luôn chăm sóc tôi chu đáo. Tôi cho rằng mình chỉ mong ước như vậy thôi, ít ỏi nhỏ nhoi như vậy thôi. Nhưng sau đêm hôm đó, tôi lại phát hiện ra rằng hóa ra bản thân mình không chỉ mong mỏi một cái ôm. Nếu có thể sở hữu Tần Mạc, sẽ thật tốt biết bao. Tháng 11, mỗi tối tôi thức đêm nửa giờ đồng hồ. Sau 2 tháng đã đan được một chiếc khăn quàng, làm quà Giáng sinh tặng anh. Anh cầm chiếc khăn quàng, ngắm nghía tỉ mỉ, mỉm cười hỏi tôi. Tự đan ư? Tôi lắc đầu, mua ở cửa hàng, giá gốc là 55 tệ, giảm giá xuống còn 38 tệ rưỡi. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, một chiếc khăn quàng xấu như vậy mà cũng có giá 38 tệ rưỡi. Tôi không biết phải đối đáp như thế nào nữa. Anh tiện tay cầm 2 quả đào ở trên bàn đưa cho tôi. Tôi hỏi, gì vậy? Anh tỏ vẻ điềm tĩnh, đáp lễ. Những chuyện như vậy tôi có thể nhớ được rất nhiều. Sau 8 năm, tôi vẫn nhớ được từng chi tiết chuyện xảy ra giữa tôi và Tần Mạc, giống như những ký ức đó đều trở thành những thước phim cài sẵn trong đầu tôi, có thể lưu giữ rất lâu. Trình Gia Mộc nói, cậu dự định mãi mãi không nói cho anh ấy biết, hay tạm thời không nói cho anh ấy biết. Cậu bây giờ giống như chuẩn bị yêu đơn phương suốt cả cuộc đời vậy. Tôi trả lời, à, để xem đã, bây giờ như thế này thật tốt. Thực ra tôi luôn suy nghĩ, Nếu tôi nói với Tần Mạc rằng mình thích anh, sau này anh không để ý đến tôi nữa thì tôi phải làm thế nào? Sự chua xót của tình yêu đơn phương chắc là như vậy. Cuối cùng, có lẽ ông trời không tiếp tục chứng kiến được nữa. Cho dù tôi muốn duy trì trạng thái hiện tại, nhưng ngày thay đổi rốt cuộc cũng đã tới. Đó là sinh môn trong năm 18 tuổi của tôi, lễ tình nhân trong mùa đông, ngày 14 tháng 2. Chú thích, độn giáp còn gọi là kỳ môn độn giáp, là môn khoa học cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào sẽ có lợi cho ta và ngược lại, rồi ta dựa vào đó để cải thiện vận mệnh của ta ở từng thời điểm. Môn trong kỳ môn độn giáp bao gồm bát môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, độ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, khai môn. Hết chú thích. Bố mẹ đi công tác nước ngoài, không thể về kịp, hứa rằng sau khi về sẽ mang nhiều quà cho tôi. Chị họ học đại học ở thành phố gần đó vừa hay cũng đưa bạn trai ra biển chơi. Đến ở nhà chúng tôi, chị họ nói. 18 tuổi, ngày chồng đại đã trở thành người lớn, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Dù sao cô chú cũng không có ở nhà, chúng ta có thể mở tiệc chúc mừng thâu đêm. Đề nghị này thật nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tôi, mọi người bắt đầu háo hức chuẩn bị. Khi tới nhà Tần Mạc mời anh tới tham dự, anh ngẩng đầu lên hỏi cuốn tiểu thuyết trinh thám, bỏ kính xuống nhìn tôi. Anh còn dự định tối nay sẽ đưa em tới một nơi rất thú vị. Trầm ngâm khoảng 2 giây lại kéo kính vào. Vậy đợi đến sau buổi liên hoan nhé, sau buổi liên hoan sẽ đưa em đi. Tôi băn khoăn nhìn anh. Tối nay thì không được, tối nay em định sẽ uống thật say. Bọn em đã mua rượu trắng, rượu đỏ, rượu vàng, bia, đủ các loại, em nhất định phải uống thật say. Thần sắc hoang mang hiện lên trên khuôn mặt anh, sững người hồi lâu, phát ra một đơn âm. Hả? Tôi vội vàng giải thích. Không phải là em muốn học theo thói hư tật xấu, tuyệt đối không phải vậy, bởi vì chị họ đã nói, trong đời người phải uống say một lần, so với việc khi bị người khác giúp say rồi xảy ra một chuyện gì đó không thể cứu vãn, chị bằng hãy thử tử lượng của mình trong một tình huống an toàn trước. Khi đã biết giới hạn thì sẽ không dễ uống say nữa, cũng chính là bởi sau này được an toàn khi tham gia các cuộc giao lưu ngoài xã hội, dù sao em cũng 18 tuổi rồi. Khi nói tới con số 18, tôi cố tình liếc xem phản ứng của anh. Anh khẽ nghiêng đầu, nghĩ một lát, ngón trỏ gõ lên tay vịn sofa, nói: được, nhưng trước đó phải chuẩn bị đầy đủ nước pha mật ong để giả rượu đấy. Buổi tối hôm đó, tôi thật sự đã uống rất say, nhưng không đến nỗi không biết gì cả, chỉ cảm thấy đau đầu. Tất cả mọi vật trước mắt đều được bao phủ bởi một lớp sắc màu mờ ảo. Cả người nhẹ bẫng giống như đang đi trên mây. Tâm trạng rất thoải mái, cũng rất yên lòng. Bên ngoài trời vẫn mưa nhỏ, tí tách, mặt biển đen kịt, trầm lặng, thời tiết giá lạnh như ngày giữa đông. Buổi tiệc cuối cùng không thể kéo dài thâu đêm, đám bạn bè lần lượt dìu nhau loạn choạng ra về. Chị họ và bạn trai cũng về phòng nghỉ ngơi. Trước khi về phòng, chị ấy còn nghi hoặc hỏi tôi. Thạch Lạc, hai ly rượu vang đỏ chị vừa đặt ở đây, em có nhìn thấy không? Tôi lắc đầu nói không nhìn thấy. Chị tỏ vẻ nghi hoặc, định nói gì đó lại thôi, dừng một lát nhắc lại. Em thật sự không nhìn thấy chứ? Tôi đáp, thật sự không nhìn thấy. Trên thực tế, tôi không chỉ nhìn thấy chúng mà còn uống cạn hai ly rượu đó. Tuy nhiên, không phải một mình tôi uống hết. Tôi uống một ly, ly còn lại đưa cho Tần Mạc. Nhưng khi chị ấy hỏi, quả thực tôi không nhớ ra. Phòng khách nhanh chóng chìm vào yên lặng, rèm cửa được kéo ra, màn đêm yên tĩnh, tràn vào phòng qua lớp cửa kính. Tần Mạc ngồi trên sofa, khe khẽ nhíu mày, giống như đang trầm tư, lại giống như đang kiềm chế. Tôi loạn choạng ra hiệu cho anh, bảo anh mở đĩa DVD, tôi muốn xem phim. Đó là một bộ phim giải trí của Mỹ, trên bầu trời có những đám mây mượt như nhung, dưới mặt đất là vườn nho xanh tốt rộng lớn. Phòng khách chỉ còn là ánh sáng từ màn hình TV. Không biết từ lúc nào, chúng tôi bắt đầu hôn nhau. Thật tuyệt vời giống như một bộ phim điện ảnh. Tôi cứ nghĩ rằng mình đang mơ, giống như việc rốt cuộc đã có được con búp bê mà mình ao ước bấy lâu nay trong tủ kính của cửa hàng. Mái tóc đen của anh cò lên má tôi không nhìn rõ gì nữa. Cuối cùng, anh đã tiến sâu vào trong cơ thể tôi, cảm giác đau đớn đó rất chân thực, đau đớn cùng mãn nguyện đều là thật. Tôi vòng tay ôm eo anh, Muốn giấc mơ này kết thúc chậm một chút, tôi đã thích anh đến mức như vậy rồi. Nửa đêm tôi tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, thấy một ngọn đèn sát chân tường trong phòng khách đang bật, phát ra những tia sáng yếu ớt. Tần Mạc để chân trần, áo quần chỉnh tề, đang ngồi trên thảm hút thuốc. Tôi ho một tiếng, đại não vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ngón tay cầm điếu thuốc của anh rung lên, tàn thuốc rơi xuống thảm. Tôi nói, anh hai. Anh vừa tắt điếu thuốc, bước tới kéo chăn đắp cho tôi. Thái độ của anh rất nghiêm túc, giọng nói khản đặc. Lạc Lạc là lỗi của anh, em còn nhỏ như vậy. Anh vùi mặt vào hai bàn tay, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ ân hận của anh, không giống anh chút nào. Rất lâu sau, anh ngẩng đầu lên, mỉm cười đau khổ. Em chắc chắn rất hận anh phải làm thế nào đây? Cuối cùng, tôi đã nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Trước khi đại não hoạt động trở lại, tôi nghe thấy giọng của mình. Chúng ta ở bên nhau nhé. Anh đồng ý, tôi chỉ có thái độ thăm dò. Anh đã đồng ý rồi. Nửa tháng sau đó, tôi thật sự sống trong cảm giác sung sướng tột độ. Trình Gia Mộc có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi và Tần Mạc bỗng nhiên là ở bên nhau. Anh đưa tôi đi chơi, còn giới thiệu tôi với từng người bạn trong giới, nói rằng tôi là bạn gái của anh. Bạn bè anh thường đùa rằng, Tần Mạc, cậu thật nhẫn tâm, người ta chỉ mới là một cô bé. Rồi lại quay sang nói với tôi, em gái, sao em bị người ta lừa gạt thế? Em thật không biết cách chọn bạn trai đấy. Tần Mạc cười lạnh lùng, là cậu ghen tức vì tôi tìm được một cô bạn gái xinh đẹp chứ gì. Tuy nhiên, tình cảm của bọn tôi rất thấm thiết, các cậu đừng hòng nghĩ cách chia rẽ bọn tôi. Nói xong, anh quay sang nhìn tôi, đúng không Lạc Lạc? Tôi gật đầu thật mạnh, vâng. Thực ra, tôi luôn không hiểu tại sao Tần Mạc lại như vậy, nhưng dần dần cảm thấy có thể vì anh vốn cũng có chút tình cảm với tôi. Anh đối với tôi chu đáo, dịu dàng, ngoài việc anh cũng thích tôi ra, căn bản tôi không tìm được bất kỳ lý do nào khác. Đương nhiên, vốn dĩ tôi cũng khước từ chuyện phải đi tìm lý do khác. Đây không phải là một chuyện tốt, nếu ngay từ đầu tôi đã nhìn nhận rõ sự thật, thì khi nghe được những câu nói của anh, tôi sẽ không đau khổ như vậy. Vốn dĩ tôi chỉ muốn một chút ít, đợi đến khi có được chút ít đó, lại tham lam muốn có nhiều hơn. Điều đáng buồn không phải là muốn rất nhiều nhưng không có được, mà là ngay cả một chút ít đó thực ra cũng chưa từng có được. Nhẩm tính đốt ngón tay, đó là những ngày đầu của tháng 3 cuối cùng trong thế kỷ 20. Hoa thắm liễu xanh, bầu trời xanh biếc. Bố và mẹ cãi nhau, trong lúc vô tình đã buộc miệng nói ra bí mật. Tôi là trẻ mồ côi được đón về nuôi dưỡng từ cô nhi viện, không phải con đẻ của họ. Tôi bàng hoàng đến nỗi không thể tiếp nhận được, ý định đầu tiên là muốn đi tìm Tần Mạc. Tôi lảo đảo chạy tới trước cửa phòng anh, cửa phòng đang khép hờ. Tôi định đẩy cửa bước vào, trong phòng vọng ra giọng nói của cô Cố. Anh đang nói chuyện với mẹ. Cô Cố nói, còn muốn đưa Lạc Lạc về Mỹ, con bé còn nhỏ như vậy, sang năm là phải thi đại học nữa. Anh đáp, cô ấy có thể không học đại học ở trong nước, cô ấy thích vẽ tranh, cô ấy có thể học ở Mỹ. Cô Cố lại hỏi, mẹ biết con thích Lạc Lạc, mẹ cũng thích con bé, nhưng bố mẹ con bé sẽ không đồng ý để con làm như vậy. Con dựa vào đâu mà khiến con bé phải rời khỏi bố mẹ đẻ để tới một đất nước hoàn toàn xa lạ chứ? Anh nói, chẳng phải mẹ đã từng nói đó không phải là bố mẹ đẻ của cô ấy sao? Tôi nín thở, không nghe rõ giọng nói của cô Cố, chỉ nghe thấy giọng Tần Mạc. Sớm muộn gì cô ấy cũng biết chuyện, để lúc đó con không ở bên cạnh cô ấy. Con rất lo cho cô ấy, con sẽ nói chuyện với cô Lê để Lạc Lạc đi du học, con sẽ chăm sóc chu đáo cho Lạc Lạc. Tôi nghe những câu nói này của anh, nước mắt lã chả rơi xuống. Cảm giác kinh ngạc, bàng hoàng, không biết phải làm gì, bỗng nhiên biến mất như có phép màu. Chỉ thấy toàn thân bỗng nhiên tràn đầy dũng khí, bất cứ khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Tôi muốn đưa tay đẩy cửa, chạy ngay và ôm lấy anh. Sau đó anh lại nói, còn phải có trách nhiệm với cô ấy, còn đã có lỗi với cô bé. Tôi đứng yên tại chỗ. Trước khi cuộc nói chuyện của họ kết thúc, tôi nhanh chóng rời đi. Khi chạy tới cổng còn bị vấp ngã, rách đầu gối, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Tôi vắt óc suy nghĩ xem câu nói cuối cùng của Tần Mạc có ý gì, nghĩ tới các khả năng khác nhau, rồi lại tìm chứng cớ để phủ định lại chúng. Tôi không thể tin rằng anh và tôi ở bên nhau chỉ vì anh phải chịu trách nhiệm. Anh sống ở nước ngoài, chẳng phải người nước ngoài thường có cái nhìn rất thoáng với chuyện này sao? Tôi động viên bản thân, không thể, không thể, không thể, sao anh có thể không thích My? Ngày nào My và anh ấy cũng ở bên nhau, cho dù ban đầu không thích, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm, cũng phải có chút tình cảm yêu thích chứ. Nhưng cuối cùng, tôi lại nhớ ra, quả thật anh chưa từng nói thích tôi và anh ở bên nhau, chưa từng có những động tác thân mật quá mức, nhiều lắm cũng chỉ là vuốt vuốt tóc, nhéo nhéo má, nhiều hơn nữa là cầm tay, mà cầm tay cũng là do tôi yêu cầu. Tôi nói chúng ta ở bên nhau nhé, anh cũng không thể hiện vẻ vui mừng, chỉ khẽ khẽ gật đầu trong ánh sáng yêu ớt. Được, anh nói, tôi không biết tại sao sự việc lại biến thành như thế này. Nhà không còn là ngôi nhà quen thuộc nữa, người tôi yêu lại không thích tôi. Tôi suy nghĩ thật kỹ trong 2 ngày, huy động toàn bộ các tế bào trong não bộ của mình. Đến ngày thứ 3 thì đề nghị chia tay với Tần Mạc. Anh đang vẽ tranh, chiếc bút rơi xuống đất. Anh hỏi, em nói gì vậy? Tôi nói, chúng ta chia tay nhé. Em vẫn cảm thấy chúng ta không phù hợp với nhau. Anh lớn hơn em nhiều như vậy, rất nhiều suy nghĩ của anh khiến em không hiểu nổi. Em cảm thấy giữa chúng ta chỉ có khoảng cách, khi ở bên nhau sẽ rất khó khăn. Anh khom người nhặt cây bút lên, hồi lâu nói, Lạc Lạc, em không còn là trẻ con nữa rồi. Trước khi quyết định cần suy nghĩ thật kỹ, không nên vì nông nổi nhất thời mà. Tôi ngắt lời anh, có phải anh vẫn để ý tới chuyện xảy ra trong buổi tối sinh nhật đó của em? Anh không cần phải để tâm, em đã không để ý tới nó nữa rồi. Đừng để chuyện đó trở thành sợi dây trói buộc giữa 2 chúng ta, chẳng có lợi cho anh cả. Chúng ta hãy quên nó đi. Anh nhìn vào cây bút vẽ, khóe môi hàm chứa nụ cười, nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng. Em coi việc đó rất nhẹ nhàng, còn anh lại rất coi trọng nó. Tôi nói, đúng vậy, anh luôn có ý thức trách nhiệm rất cao. Anh không nói gì. Tôi ngước nhìn lên trần nhà, nhưng chúng ta thật sự không phù hợp với nhau. Lại nhìn vào mắt anh, em cũng không thích anh. Gió thổi khiến tấm cửa kính đập lạch cạch. Anh quay người đóng cửa sổ lại, lạnh lùng nói, em đúng là một cô bé nhẫn tâm. Buổi tối hôm đó, trời sao lấp lánh, tôi ngồi trên ban công ngắm trăng, nhớ tới một câu chuyện cổ tích, kể rằng trong đại dương của đảo Síp có một yêu tinh biển tóc vàng, thích bắt cóc những chàng trai mà mụ thích vào trong biển. Nhưng con người không thể sống được dưới đáy biển, những chàng trai đó đều chết bên cạnh mụ ta. Trước khi chết, họ đều hết sức căm hận mụ yêu tinh. Tôi nghĩ mình không thể để Tần Mạc chết chìm bên cạnh tôi. Vấn đề quan trọng là tôi không thể bị tình yêu của mình nhấn chìm. Trong làn gió biển ẩm ướt, dường như có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của những con sóng trên mặt biển. Tôi phân tích, an ủi bản thân mình. Lạc Lạc, My đã làm rất đúng, My là một cô gái tốt, có dũng khí. Trình Gia Mộc đứng dưới lầu gọi điện cho tôi, giọng run rẩy. Bảnh chứng, cậu sẽ không nhảy lầu chứ, đời người có tới 8-9 phần không như ý muốn. Hãy coi đó như trò chơi là được rồi, cậu xem, hồi đó bị cậu bỏ, chẳng phải tôi vẫn sống rất tốt hay sao? Tôi nói, đó là do thần kinh của cậu thôi, nhưng vấn đề quan trọng là lúc đó cậu bị tớ bỏ ư, chẳng phải chúng ta đã chia tay nhau trong hòa bình hay sao? Nửa tháng sau, Tần Mạc trở về Mỹ, tôi lấy cớ phải tới nhà bạn học bù môn toán, không đến sân bay đưa tiễn. Có lẽ thời khắc máy bay có cánh, ngước lên bầu trời trong xanh, trong các bộ phim thần tượng sẽ xuất hiện hình ảnh một chiếc Boeing 747 bay thẳng lên. Nhưng trên bầu trời tháng 3 của thành phố Ếch, chỉ có một đàn bồ câu ráo riết tìm đôi bay ngang qua. Tôi nhận được bức email cuối cùng của anh, chỉ có 4 chữ ngắn ngủi, tạm biệt, Lạc Lạc. Ai có thể ngờ rằng một lời tạm biệt lại kéo dài trong 8 năm? Ai có thể ngờ rằng anh có thể chết trong trận nội chiến ở Tây Phi? Ai có thể ngờ rằng tôi đã sinh ra Nhan Lãng? Tin Tần Mạc ra đi được truyền đến vào cuối tháng 4. Mẹ cho chúng tôi biết tin xấu đó, nói rằng cô cố đã hôn mê 4 ngày qua trong bệnh viện. Tần Mạc là con trai duy nhất của cô ấy, một đứa trẻ xuất sắc như vậy nhưng lại ra đi quá sớm. Nếu không phải vì anh tới Tây Phi để giúp bố làm dự án, cũng sẽ không gặp phải tai nạn. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, câu nói đầu tiên của cô là muốn ly hôn với bố của Tần Mạc. Phản ứng đầu tiên của tôi là lật dở quyển lịch, xem hôm nay có phải là ngày cá tháng tư không. Sau khi lật dở quyển lịch xong, chưa kịp có phản ứng thứ hai đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn đến nỗi tới tăm mặt mũi, mọi thứ trong bụng đều nôn hết ra ngoài. Dịch vị chua chua ở dạ dày cứ trào dâng từng đợt. Tôi nghĩ sao không thể dừng lại được thế này, sợ đến nỗi rơi nước mắt. Mẹ lo lắng nói, không phải đã ăn nhầm thứ gì đấy chứ. Tôi vừa nôn ọe vừa xua xua tay với mẹ. Tôi nghĩ sao có thể là thật được, không thể như thế chứ. Nhưng giống như một câu nói trong quảng cáo, tất cả đều có thể, không điều gì là không thể. Cuối cùng tôi cũng đã đón nhận sự thật rằng Tần Mạc đã ra đi ở Tây Phi. Chỉ không ngờ sự thật lại khiến người ta đau đớn như vậy. Theo lời của Trình Gia Mộc, tôi chẳng qua chỉ là một cô bé 18 tuổi, đâu hiểu về tình yêu, sao có thể yêu một cách sâu sắc được. Chỉ là vai diễn mà Tần Mạc diễn trong cuộc đời tôi, từ trước đến giờ không chỉ là người bạn trai có mối quan hệ yêu đương. Anh là thầy giáo, là anh trai của tôi, mất anh giống như việc mất đi người bạn trai, mất đi một người thầy, mất đi một người anh trai. Ba cảm giác đau thương đó, mỗi một cảm giác đều chân thực, khiến người ta khổ sở. Những nỗi đau đó kết hợp lại với nhau, đủ để hủy hoại trái tim của con người. Tôi đã hối hận, thật sự đã hối hận, nhưng không còn cơ hội để làm lại nữa. Sau đó, những câu chuyện phát sinh giống như một huyền thoại cũ, tuân thủ theo nhiều quy luật của văn học, vô lý và không thể tin được. Đầu tháng 5, tình trạng nôn ọe của tôi càng dữ dội, cuối cùng đã khiến mẹ chú ý, mời bác sĩ tới nhà để kiểm tra. Tôi và bố mẹ cùng đồng thời biết được sự tồn tại của nhan lãng. Bố mẹ có tư duy tiến bộ, nhưng về mặt này lại rất cứng ngắc, luôn nghiêm khắc đối với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ nói giận như vậy, tay mẹ rung lên, cái tát giáng xuống, tôi chảy cả máu mũi, mẹ mắng. Năm nay mày mới bao nhiêu tuổi, tao chưa từng nuôi một đứa con gái không biết liêm sỉ như mày. Tôi đưa tay ôm một bên má, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bỗng bùng phát, trên tay dính đầy máu và nước mắt. Tôi hét lên,
tao vốn không phải là do con gái của các người, tôi do các người mang từ cô nhi viện về nuôi. Bà đánh chết tôi đi, dù sao tôi cũng không phải do các người sinh ra, các người đánh chết tôi cũng sẽ chẳng thấy đau lòng.
Cánh tay đang giơ lên của mẹ hạ xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc bàng hoàng, nhưng cứ chẳng chặt môi, không nói gì cả. Đêm hôm đó tôi bỏ nhà ra đi, trên xe buýt bị người ta lấy trộm mất chiếc túi vẫn mang theo bên người, chỉ còn lại 200 tệ trên người, nhưng tôi không chịu quay về, dùng 200 tệ đó mua một vé tàu hỏa đi về phương Nam. Thành phố S bên bờ biển, tôi đã lớn lên ở đó. Nơi đó có mặt biển xanh biếc và những đám mây trắng ngần, mùa hè dài dằng dặc với những ánh nắng rực rỡ. Trên bầu cửa sổ có trồng hoa cúc dại, hồi ức tươi đẹp của tôi đã vứt bỏ nó đi rồi. Chương kết. Tôi mang theo nhan lãng mơ mơ hồ hồ trải qua 8 năm, số phận như đùa giỡn với tôi, cho tôi gặp lại Tần Mạc, rồi lại khiến tôi đánh mất anh ấy. Bài hát đó thật hay, lúc ban đầu em chỉ tin tình yêu là vĩ đại nhất. Cuối cùng đành bất lực nhận ra rằng thứ lớn mạnh hơn chính là số mệnh, nhưng có thể làm thế nào được đây? Lẽ ra tôi nên nhớ lại sớm hơn một chút, hoặc mãi mãi không bao giờ nhớ lại. Giây phút này đây, tôi nhớ lại tất cả, hiểu rõ người đó chính là người mà tôi yêu trong cuộc đời này. Nhưng cuối cùng, anh đã ra đi, đã yêu cô gái khác. Còn sắp kết hôn rồi, tôi không biết tất cả những chuyện tốt đẹp đều đang đợi tôi. Phải, chúng vẫn luôn luôn chờ đợi tôi, còn tôi thì không cố ý. Chỉ nhớ lại khi đã quá muộn và cuộc đời này không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi và Tần Mạc cuối cùng đã trở thành người của hai thế giới. Lần bỏ lỡ của 8 năm về trước khiến cả cuộc đời bị bỏ lỡ. Chắc chắn anh đã sớm nhận ra tôi. Kết cục năm xưa của chúng tôi quá tồi tệ, anh đang cố gắng để bù đắp. 8 năm trước có thể chỉ là trách nhiệm, 8 năm sau tôi biết rằng anh thật sự yêu tôi. Rốt cuộc tôi đã có được thứ mình muốn, nhưng lại không biết rằng đó là thứ tôi luôn khao khát có được trong bao nhiêu năm qua. từ năm 18 tuổi đến năm 26 tuổi, chính tôi đã phá hỏng mọi chuyện. Tôi có nên giành giật lại anh không? Tôi đã nói với anh những lời tuyệt tình như vậy, tôi còn có thể giành giật lại anh không? Ngay cả tiền mua vé máy bay tôi cũng không có, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể chịu thua số phận như vậy. Ngày hôm sau, sau khi ra viện, tôi liền viết email cho Tần Mạc, một bức thư dài viết suốt một ngày một đêm. 7.000 chữ xóa bớt còn 700 chữ, rồi lại xóa bớt còn 32 chữ. Tôi nói,
em đã nhớ lại tất cả rồi, em chưa bao giờ không thích anh. Những câu nói tàn nhẫn, bỉ ổi khiến anh đau lòng đó đều là những lời nói dối.
Nỗi niềm ân hận của tôi khi đọc được anh sẽ hiểu. Tôi ngẩn ngơ chờ đợi thư trả lời của anh, mỗi ngày đều mở hòm thư điện tử tới 200 lần. Chỉ luôn nhận được những bức thư rác, không hề nhận được hồi âm của anh. Chỉ vài dòng ngắn ngủi cũng không có. Tờ tạp chí Lá Cải đưa thông tin mới nhất, nói rằng nữ họa sĩ vì hôn thê của Tần Mạc đã có tin vui. Để không ảnh hưởng tới việc mặc váy cưới, hai bên gia đình đã quyết định tổ chức hôn lễ ở Vin vào tháng sau. Nhan Lãng nhìn thấy cuốn tạp chí đó, kinh ngạc hỏi tôi.
Đây chẳng phải là bố nuôi sao?
Tôi nói, ừ, đúng là người đó. Nó hỏi,
bố nuôi muốn kết hôn với cô gái này ư?
Tôi trả lời qua quýt, chắc vậy. Nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi lại nhìn tôi.
Con cảm thấy cô gái này không xinh bằng mẹ.
Tôi cười nói, cảm ơn con. Nó im lặng rất lâu, khi ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đã đỏ hoe, khe khẽ hỏi tôi.
Sau này bố nuôi còn tới tìm con để đi ăn cơm không?
Nghĩ ngợi một lát, lại cởi miếng ngọc bội vẫn đeo trên cổ cho tôi.
Cái này con vẫn luôn đeo nó, mẹ nói xem, bố nuôi kết hôn với người khác rồi, sẽ không quên chúng ta chứ.
Sống mũi tôi cay cay, nhưng kiềm chế không biểu hiện ra ngoài, vuốt vuốt tóc nó an ủi. Không đâu, chẳng phải miếng ngọc bội này là vật báo gia truyền của nhà họ sao? Đợi đến khi bố nuôi có con nữa, chắc chắn sẽ còn đến tìm con để lấy lại. Nó nhét miếng ngọc bội vào trong cổ áo phông, lẩm bẩm.
Dù đòi lại con cũng không trả, đã tặng cho con rồi, thì đó là của con.
Tôi bắt đầu suy nghĩ, có lẽ đợi kết thúc đám cưới của Chu Việt Việt, tôi nên bắt đầu đi tìm bố mẹ mình. Trình Gia Mộc nói rằng họ đã đi di dân, không biết tới đồn công an để tra hồ sơ có tác dụng gì không. Tôi không thể rời xa bà ngoại và người mẹ nuôi vẫn đang sống trong lao ngục, nhưng có một số việc tôi vẫn phải làm. Đám cưới của Chu Việt Việt được ấn định vào cuối tháng, thầy bói nói đó là ngày hoàng đạo. Trong cái ngày mà tất cả mọi người đều mong ngóng chờ đợi này, thời tiết oi nóng chưa từng có, tiếng ra sầu thưa thớt, hai hàng cây bên đường đều đứng im liềm. Hà đại thiếu gia đang theo đạo, hôn lễ nhất định phải được tiến hành ở nhà thờ. Chu Việt Việt mang thai tới tháng thứ ba, bụng đã lùm lùm, nhất định không chịu mặc váy cưới. Hà đại thiếu gia bất đắc dĩ phải mua cho cô ấy một chiếc váy không chiếc eo màu trắng. Chỉ đáng tiếc là khi mặc vào lại chẳng giống chiếc váy cưới chút nào, mà giống người dẫn chương trình thiếu nhi trên kênh CCTV. Tôi đứng cạnh cô ấy, mặc chiếc váy von màu phấn hồng. Người không biết khi tới phải phân biệt hồi lâu mới nhận ra tôi là phù dâu, còn cô ấy mới là cô dâu. Hôn lễ nghiêm trang mà phiền toái, tôi dự đoán rằng Chu Việt Việt sẽ không thể hoàn thành buổi hôn lễ một cách thuận lợi. Suy nghĩ một vài điểm có khả năng không thuận lợi nhất, bàn bạc tỉ mỉ với phù rể, chuẩn bị sẵn tâm lý ứng phó. Thận trọng đi hết thảm đỏ, quả nhiên khi tới trước mặt linh mục, cô ấy lại đứng sai vị trí. Chuyện này vốn dĩ rất đơn giản, mọi người đổi vị trí lại là được rồi, nhưng tính cách bướng bỉnh của Chu Việt Việt phát tác, cường quyết không nhận sai, cứ cho rằng tất cả mọi người đều sai, riêng mình cô ấy đúng. Hà đại thiếu gia tới kéo cô ấy, còn bị cô ấy khinh thường gạt tay ra. Cô dâu đứng sai vị trí, lại còn cương quyết không chịu sửa, là người hiểu tính cách của Chu Việt Việt, tôi thấy lúc này tốt nhất là đâm lao thì phải theo lao. Nhưng anh chàng phù rể lại không nghĩ như thế, cứ muốn sửa cho đúng. Thoáng cái, trên sân khấu trở nên hỗn loạn. Vị linh mục tròn mắt há miệng ngạc nhiên, vẻ như chưa từng gặp tình huống này, không biết phải xử trí như thế nào. Tôi suy nghĩ một lát, tốt nhất nên ra tay từ phía hài đại thiếu gia. Lúc này mà đối phó với Chu Việt Việt sẽ chẳng có ý nghĩa gì. đang định đặt tay trên vai Hà Đại Thiếu Gia thì bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt. Cái nắm tay đó rất mạnh, kéo người tôi nghiêng về sau. Đôi giày cao 9 phân vốn dĩ đã không vững vàng, tôi chẹo chân một cái, ngã nhào vào một vòng tay nào đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ánh nắng lung linh rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào lễ đường, ánh lên khuôn mặt anh. Hàng lông mi của anh vẫn rất dài, đôi mắt vẫn rất sáng. Con người này, anh nói, Lạc Lạc, đọc được thư của em, anh đã vội về ngay. Tôi nói, anh sắp kết hôn rồi. Anh nói, hủy bỏ rồi. Tôi nói, vị hôn thê của anh đã có thai. Anh nói, đó không phải là của anh. Anh nâng tay tôi đặt lên môi anh, ánh mắt hấp háy cười. Lạc Lạc, em nói rằng em yêu anh. Nước mắt cuối cùng cũng lã chả rơi xuống. Tôi ghì chặt lấy anh. Tôi nói, em đã sinh con, nhàn lãng của chúng ta, em đã nuôi con lớn như thế này rồi. Anh càng ôm chặt tôi hơn. Tôi nói, anh, chúng mình đã bỏ lỡ 8 năm rồi.
Một chút nhớ anh thấy, một chút mưa chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây. Một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm. Một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút sao thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Là như thế, dù là sai thế nào, vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã có nhiều lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yêu quá vậy. Cho tim em vào dòng máu nóng để yêu anh, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực sắc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa. Một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố nhiều lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy. Sắc thấy chẳng đâu xa vời. Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh. Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực sự thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Chẳng rời xa đây, tình yêu ở đây chẳng thể rời xa. Cho em gần anh thêm chút nữa.